Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt ta. Đừng chạm chỗ tượng gỗ, hay về hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Đừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng ấy, vì ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha cho đến 3-4 đời. Những kẻ ghét ta, ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến ta và tuân giữ các giới răn ta. Ngươi đừng lấy danh ta, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh người mà lường gạt. Ngươi hãy nhớ thánh hóa ngày Sa-bát. Ngươi làm lụng và tất cả mọi việc trong 6 ngày. Còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì, vì trong 6 ngày, Chúa đã tạo dựng trời, đất, biển và tất cả mọi vật trong đó, rồi người nghỉ trong ngày thứ 7. Cho nên, Chúa chúc phúc và thánh hóa ngày Sa-bát. Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò, lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu. Đó là lời Chúa. Luật pháp Chúa toàn thiên, bồi bổ tâm linh, chỉ thị Chúa cố định, pha ngu kẻ dốt. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Giới răn Chúa chánh trực, làm hoang lạc tâm can. Mình lên Chúa trong người, sáng soi con mắt.
Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Lòng tôi sợ Chúa thuần khiết, còn mai muôn đời. Phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.
Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Nhưng điều đó đáng chuông hơn vàng, hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ông.
Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Bài đọc 2, bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan. Còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chấp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: Hãy đem những thứ này đi ra khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Muôn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời: Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái đáp lại: Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư? Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ tới lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục kích những phép lạ người đã làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em thân mến, cách đây không lâu, tại trước sân nhà thờ Đức Bà Sài Gòn có một sự kiện mà người ta đồn thổi là Đức Mẹ Khóc, gây nhốn nháo ngày đêm suốt mấy tuần lễ. Có người đạo đức đến để đọc kinh cầu nguyện, có người hiếu kỳ đến để xem cho biết, và có cả những người lợi dụng cơ hội làm ăn kiếm tiền, như buôn bán các hình ảnh và nước uống, hoặc mở các dịch vụ ăn uống, di chuyển và các tụ điểm gửi xe, gây mất trật tự và vệ sinh nơi giữa lòng thành phố, đặc biệt làm mất vẻ trang nghiêm nơi khuôn viên Vương cung Thánh đường Sài Gòn, đến nỗi chính quyền phải dùng nhiều biện pháp ngăn chặn và giáo quyền cũng phải lên tiếng. Từ hình ảnh đó, chúng ta có thể thấy được phần nào quang cảnh hỗn độn và lạm dụng ở khuôn viên và ngay cả trong đền thờ Jerusalem mà tin mừng hôm nay nhắc đến. Trong 2 tuần lễ vừa qua, phục vụ lời Chúa đã cho chúng ta thấy Chúa Giêsu vừa là con người khi phải chịu cám dỗ, nhưng đồng thời cũng là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, như qua lời xác nhận của Chúa Cha: Đây là con ta yêu dấu, khi Ngài biến hình trên núi. Và hôm nay, phụng vụ tuần thứ 3 mùa chay lại trình bày cho chúng ta một khía cạnh khác của con người Đức Giêsu. Ngài chính là đền thờ của Thiên Chúa. Nhờ Ngài mà con người có thể đến để gặp gỡ Thiên Chúa. Đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chương 2 từ câu 13 đến câu 25 hôm nay gợi lên cho chúng ta một sự xung khắc lớn nhất giữa Chúa Giêsu và những vị lãnh đạo tôn giáo lúc đó. Chúa Giêsu đã tấn công ngay chính ý nghĩa của đền thờ đang bị lạm dụng. Ở trong các sách tin mừng, chúng ta thường thấy Chúa Giêsu là đấng nhân từ và nhân hậu, luôn đón tiếp và tha thứ những kẻ tội lỗi, chữa lành các bệnh nhân. Vậy mà, trong tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã nổi giận khi thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, chim câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người còn nói với những kẻ bán câu rằng, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Quả thật, trong bối cảnh đền thờ Jerusalem bấy giờ, sự hiện diện của những người buôn bán thì cần thiết, vì họ phục vụ khách hành hương từ xa đến, cần mua những thú vật tại chỗ để dâng của lễ trong đền thờ theo luật truyền. Như chúng ta đã thấy, khi bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tín dâng cho Chúa, chắc hẳn hài lòng khi mua được cặp bồ câu non ngay trong đền thờ. Thật ra, khi đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, Chúa Giêsu chống đối việc thờ phượng của những người Do Thái. Khi lật nhào các quầy hàng, người muốn lật nhào thứ tôn giáo hám lợi. Chúa Giêsu cho thấy qua hành động của Ngài, Ngài minh chứng rằng việc dâng lễ, nộp thuế đã biến dạng. Người ta đã biến việc dâng lễ vật và nộp thuế đền thờ trở thành việc đổi chác kiếm lợi và biến đền thờ thành cái chợ không hơn không kém. Khi tuyên bố cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại, người Do Thái và ngay chính các tông đồ lúc đó cũng không làm sao hiểu nổi ý nghĩa sâu sắc câu nói của Chúa Giêsu. Các môn đệ chỉ có thể hiểu nổi câu nói đó ám chỉ tới thân xác của Chúa dưới ánh sáng phục sinh của Chúa Giêsu. Qua câu nói của Chúa, Ngài đã xác định rằng việc thờ phượng kiểu cũ đã lỗi thời. Sự hiện diện của Chúa đã bắt đầu một kiểu thờ phượng mới. Đền thờ là nơi con người thờ phượng, tôn kính Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng là nơi Thiên Chúa hiện diện để mang lại hạnh phúc và ơn cứu độ cho con người. Trong lòng tin Kitô giáo và trong lòng tin của các môn đệ, thân xác Chúa Giêsu phục sinh chính là đền thờ mới. Chúa phục sinh là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa con người, và chính Chúa là trung tâm của việc thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Thưa anh chị em, nếu khi xưa Chúa Giêsu tuyên bố với những người buôn bán ở đền thờ Jerusalem rằng, hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán, thì hôm nay Người cũng phán với chúng ta tương tự như thế, nghĩa là hãy bỏ những tư tưởng trao đổi thương mại trong việc thờ phượng Chúa. Nói cách khác, cầu nguyện không có nghĩa là mặc cả với Chúa. Không phải tôi dâng cúng cho nhà thờ hoặc bố thí cho người nghèo là Chúa phải nhận lời cầu xin của tôi. Không, cầu nguyện không phải là chuyện thương mại. Chúa Giêsu muốn chúng ta cầu nguyện với niềm tin tưởng như người con thơ ngỏ lời với cha mẹ. Chúng ta cầu nguyện vì biết rằng Chúa biết tất cả những gì ta cần, và Người sẽ chọn điều tốt nhất cho chúng ta. Bởi vì Ngài luôn ở với chúng ta trong lúc hạnh phúc cũng như trong lúc gian nan thử thách. Trong lời cầu nguyện, không phải chúng ta thay đổi Chúa, nhưng để Chúa thay đổi và hành động tâm hồn trong đời sống của chúng ta. Cũng như mỗi sáng khi chúng ta mở cửa sổ, không phải chúng ta làm cho mặt trời mọc lên, nhưng để mặt trời chiếu khắp căn nhà. Cầu nguyện là mở rộng những cánh cửa tâm hồn để chúng ta đón nhận ánh sáng của Chúa. Do đó, cầu nguyện không phải là việc mặc cả với Chúa, nhưng là sự đón nhận tình yêu bao la của Người. Ước gì trong mùa chay này, mỗi người chúng ta siêng năng cầu nguyện, để Thiên Chúa chiếu sáng tâm hồn chúng ta hầu chuẩn bị đón mừng Chúa phục sinh là đền thờ vĩnh cửu. Amen. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.